Và khi mà chúng ta đem cái tâm mình trở lại trong giờ phút hiện tại đó, thì mình có định. Định có nghĩa là an tĩnh, có nghĩa là yên. Nhưng các bác, các anh chị nhớ đó, cũng như niệm vậy, định nó có những cái loại định khác và nó có chánh định. Mà Đức Phật muốn nói ở đây là chánh định. Trong cuộc đời sống hàng ngày, chúng ta ai cũng có định đó. Khi mình chú tâm vào một việc gì là mình có định vào cái đó. Mình tánh ví dụ như là khi mà mình đi coi hát chẳng hạn như vậy, hay là mình chơi video game, hay là mình đọc sách, thì những lúc đó là mình đang có định. Là tại vì cái tâm mình nó đứng yên vào một chỗ, mình cần biết chuyện gì xảy ra để mình giải quyết vấn đề, thì cái đó là cái định. Có nhiều người đó, họ tìm những cái định đó trong cuộc đời để họ trốn tránh cái khổ đau của mình. Ví dụ như là đánh bài, cái đó cũng có thể là một cái định. Chơi video game, chơi cờ, những đó là những cái định. Và những cái định đó, nó đem lại cho mình một trạng thái nhẹ nhàng, an tĩnh, tại vì nó giúp mình quên đi những cái phiền não xung quanh mình. Nhưng mà cái định đó, nó có tính cách trốn tránh hơn. Thì Đức Phật phân tích như vậy. Đức Phật nói rằng đó, cái định thường thường của chúng ta trong đời sống hàng ngày đó, nó không có định không, mà nó có thêm một yếu tố nữa là tưởng. Tức là khi mà mình định vào một cái gì đó, mình phải có cái tưởng, cái perception. Mình mới phân biệt được cái chuyện gì, đi cờ nước nào, chơi game mình phải nên đi đâu. Thì có cái định và cái tưởng nó giúp mình nhận diện được cái đó. Nhưng mà có một điều á, là cái định cái tưởng nó hợp lại với nhau, nó bắt mình dính mắc vào cái chuyện đó. Thí dụ như mình coi phim đó, nếu mình có định và cái tưởng đó, mình làm cái người nhân vật trong phim, nó làm mình buồn, nó làm mình vui, nó làm mình cười, làm mình khóc. Thì trong cuộc đời nó có những cái định, nhưng mà cái định đó không phải là cái định mà Đức Phật muốn dạy chúng ta. Cái mà Đức Phật muốn dạy chúng ta đó là chánh định. Thì nếu mà chúng ta nhìn kỹ đó, chánh định đó, ngoài cái định và cái tưởng đó, nó có cái yếu tố niệm như hồi nãy mình mới trình bày nữa. Thì nếu mà mình chỉ có định thường thôi, cái định và cái tưởng đó, mình chỉ có khả năng nhận diện cái chuyện xảy ra thôi. Nếu mà chánh định đó, mình có niệm, tức là mình nhìn sâu hơn, nhìn sâu sắc hơn cái chuyện xảy ra, mà mình biết được cái gì đang xảy ra. Và vì vậy cho nên cái chánh định đó, nó có định tưởng niệm, và những cái định và cái niệm đó, nó hợp lại, nó mới giúp mình giải thoát được, nó mới mang mình đến tự giác được. Còn định và tưởng thường đó, nó chỉ có thể giúp mình quên được những cái khó khăn của mình thôi, nhưng mà nó không đem lại mình tuệ giác, nó không thể chuyển hóa được khổ đau cho mình. Thì trong cuộc sống hàng ngày đó, thường thường á, mình được kiểm soát bởi cái định và cái tưởng, nhưng mình thiếu cái yếu tố niệm. Và vì vậy cho nên nếu mà cuộc sống của mình muốn có hạnh phúc, muốn chuyển hóa khổ đau, mình phải thực tập của cái niệm của mình. Nhưng thường thường đó, khi mà mình nói mình định á, thì mình phải nói mình định vào cái gì. Minh Tánh ví dụ như là ông Đề Cạ, ông có nói cái câu mà rất là danh tiếng, ông nói là I think therefore I am. Nhưng nếu mà mình có thể hỏi câu là you are what, tại I think therefore I am mà mình nghĩ cái gì. Mình á, là mình nghĩ cái gì mình là cái đó. Nếu mà mình buồn đó, mình nghĩ về chuyện buồn, mình buồn. Nếu mình nghĩ về cái chuyện giận đó, mình là giận. I think therefore I am là cái câu đó rất là đúng, nhưng mà mình think cái gì, hay mình nghĩ cái gì mình là cái đó. Thì trong cái định cũng vậy đó. Cái định á, mình phải nói mình định vào cái gì, chứ mình không thể nói mình định được. Giống như một ly nước đó, ví dụ như là nó đang bị chao nước, mặt nước đang bị chao động, mình đặt trên cái bàn, thì một chút sau cái mặt nước nó trở nên bình lặng lại. Thì cái ly nước đó đặt trên cái bàn, thì cái bàn là cái nơi trú của nó mà để nó định lại. Thì trong cái sự tu học của mình á, cái định mình á là cái hơi thở. Khi mà cái tâm mình á nó trụ vào hơi thở đó là mình có định. Mà cái hơi thở đó là một cái đề mục rất là quan trọng trong thiền quán. Thầy Tăng Hội á, thầy có nói rằng cái hơi thở của mình á là một chiếc xe lớn mà nó có thể chở rất được nhiều người qua bên cái bờ bên kia, cái bờ giải thoát. Và vì vậy cho nên trong cái kinh Đức Phật gọi là kinh Tứ Niệm Xứ, Đức Phật có chia ra là mình có thể bốn cái lãnh vực mà mình có thể đặt cái tâm ý mình vào, là cái thân của mình, cái thọ của mình, cái tâm của mình và pháp. Nhưng mà Đức Phật dạy rằng cái hơi thở của mình là một phần của thân, và cũng thọ, cũng tâm, pháp, mình có thể thấy được trong đó rất là rõ ràng. Và vì vậy cho nên hơi thở là một điều rất là quan trọng. Và khi mà mình được có định, nó sẽ sinh ra một cái yếu tố nữa gọi là tuệ. cái định thường á nó không thể dẫn tới tuệ, cái định thường nó chỉ dẫn mình tới cái chuyện quên lãng thôi, mình cũng có hạnh phúc, có an lạc, nhưng mà nó không giúp mình được tuệ giác. Chỉ có cái chánh định á, có niệm nó mới dẫn đến cái tuệ giác mà thôi. Thì cái yếu tố thứ năm, yếu tố cuối cùng, cái năng lượng chót mà Đức Phật dạy chúng ta có thể sử dụng để chúng ta chuyển hóa những cái khổ đau của mình để mang lại hạnh phúc của mình, đó là tuệ giác. Nhiều khi mình thấy cái chữ tuệ giác nó lớn lao quá, mình có thể dùng cái chữ gọi là hiểu biết thôi, là mình nghĩ nó cũng rõ ràng hơn. Trong kinh đó, Đức Phật nói rằng chúng ta phải có tuệ giác. Tuệ giác về một cái gì, mình hiểu biết về một cái gì? Thì Đức Phật nói rằng chúng ta phải biết tuệ giác về tứ diệu đế, về thập nhị nhân duyên, về sanh, về diệt. Nhưng mà chúng ta cũng có thể đặt câu hỏi là chúng ta có tuệ giác đó để làm cái gì? Thì Minh Tánh nghĩ rằng cái câu trả lời cuối cùng đó, cái tuệ giác của chúng ta, cái hiểu biết của chúng ta là phải mục đích chuyển hóa cái khổ đau của mình, phải giúp mình cho có hạnh phúc. Nhiều khi mình nghĩ cái khổ đau của mình nó lớn lao quá, nó to tát quá mà mình không làm gì hết. Ví dụ như là chúng ta nghĩ rằng cái con đường tu học của mình á là chỉ để giác ngộ thôi. Mình nghĩ cái mục tiêu giác ngộ rất là lớn, rồi nhiều khi mình thấy là mình không đủ, mình không làm gì hết. Mình chờ khi nào mà mình rảnh rang hơn một chút, ít ràng buộc một chút rồi mình mới tu tập. Nhưng đối với Minh Tánh nghĩ rằng á, cái khổ đau của mình á, nó có rất nhiều cái giai cấp, rất nhiều cái hình thức. Minh Tánh ví dụ như mình có thể có vấn đề với vợ chồng, mình có vấn đề với con cái, vấn đề với việc làm, vấn đề với bạn bè, những cái đó cũng là những cái khổ đau mà mình cần chuyển hóa. Minh Tánh cũng thường hay ví dụ đó là như một, có một cái cây tùng rất là lớn ở ngoài rừng, thì mưa gió sấm sét nó vẫn đứng vững vàng, không lay động gì được hết. Nhưng mà một buổi sáng tự nhiên á, chỉ một cơn gió nhỏ thổi qua thôi thì cái cây tùng đó nó ngã sập. Mình đi lại gần, mình nhìn cây tùng á, mình thấy cái cây tùng ở bên trong á, nó bị những con mối ăn nát hết. Cái cây tùng nó có thể đứng vững giữa sấm sét, giữa giông bão, nhưng nó không chịu được những con mối nhỏ đó. Thì những con mối nhỏ là những cái phiền não lặt vặt của mình hàng ngày đó, mà mình không đối trị được, nó có thể ăn nát mình, nó có thể làm cho hạnh phúc của mình bị tiêu rụi. Trong cuộc sống của mình, mình lúc nào mình cũng bị trói buộc hết. Mình đừng có nghĩ rằng mình chỉ bị trói buộc bởi những cái chuyện rõ ràng như là tham, sân, si. Những cái điều đó mình rất là dễ thấy mà mình muốn get rid nữa, tại những cái đó nó đem đến khổ đau. Nhưng mà có những cái ràng buộc khác mà nó kín đáo hơn, mà mình không thấy, mà còn nó đem lại cho mình cái hạnh phúc nữa. Thí dụ như là vấn đề như là danh vọng, vấn đề như là chức vị, những vấn đề như thành công, những cái đó là cũng như là ràng buộc đó, nhưng mình không thấy. Mình nghĩ rằng những cái đó đem lại hạnh phúc. Người Tây Tạng gọi đó là a golden chain, những sợi dây xích bằng vàng. Nó cột mình nhưng mình thích lắm, tại vì nó bằng vàng, nó đẹp. Nhưng mà dầu cho nó bằng vàng, bằng ngọc gì nữa, mình vẫn bị trói buộc, mình vẫn không có tự do. Trên con đường tu học đó, mình phải tháo bỏ hết. Không phải những cái sợi dây xích, những cái ràng buộc đem mang mình khổ đau rõ ràng như là sân hận, tham lam, mà những cái nó vi tế hơn, nó cũng có thể ràng buộc mình rất là lớn.